Việt Nam tống giam nam thanh niên giúp né cảnh sát trên Facebook. Tòa án mới kết án hai bạn trẻ 6 tháng tù giam vì lập trang tránh chốt cảnh sát giao thông ở Hải Phòng và bị cáo buộc bôi xấu, bôi nhọ lực lượng làm nhiệm vụ ở thành phố cảng miền Bắc. Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng hôm 1 tháng 12 đã kết án Nguyễn Đức Hảo 21 tuổi và Hoàng Anh Thư 23 tuổi về tội danh đưa và sử dụng trái phép thông tin trên mạng internet theo khoản 1 điều 226 Bộ luật hình sự. Theo cáo trạng do báo chí trong nước loan tải, hai bị cáo đã đăng tải lan truyền trên cộng đồng mạng những hình ảnh bài viết có nội dung xuyên tạc, xúc phạm uy tín của lực lượng cảnh sát giao thông nói riêng và các lực lượng khác thuộc Công an Hải Phòng nói chung. Nhận định về bản án này, luật sư Trần Thu Nam nói với VOA Việt ngữ.
Cái mạng xã hội là một cái mạng ảo, một cái mạng mà nó có máy chủ đặt ở nước ngoài. Như Facebook thì nó chỉ là một cái công cụ thôi để mà người ta dùng nó để mà thể hiện cái tư tưởng, cái quan điểm lập trường của người dùng Facebook thôi. Để mà xử lý cái việc mà đưa bài Facebook như này thì phải nói rằng là cái vấn đề liên quan đến cái quyền tự do ngôn luận của người khác, cái quyền tự do biểu đạt của người, của công dân. Căn cứ những chứng cứ mà ở trên Facebook thì cái mức độ mà tổn hại cho những người bị hại nó rất là khó đánh giá, không cân đo đong đếm được cái mức độ thiệt hại do những cái bài viết trên Facebook nó mang lại. Thế thì để một cái tù mà 6 tháng nghe chừng là vấn đề mà tôi thấy rằng là khá là nguy hiểm trong cái việc áp dụng pháp luật và có thể là xâm phạm những quyền tự do biểu đạt, cái quyền tự do ngôn luận của người dùng.
Luật sư Trần Thu Nam cho biết thêm rằng ở Việt Nam đã có nhiều vụ phạt tù vì Facebook liên quan tới các nhà bất đồng chính kiến về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền lợi của nhà nước và các tổ chức công dân để nói xấu đảng, nói xấu nhà nước. Trong khi tòa án và báo chí Việt Nam cho rằng hai thanh niên đã hạ uy tín của lực lượng cảnh sát giao thông, thì nhiều người dân ở Hải Phòng lại cho VOA Việt ngữ biết rằng trang tránh chốt cảnh sát giao thông ở Hải Phòng đã giúp họ né được những điểm được cho là có cảnh sát giao thông núp. Một số cũng xác nhận tình trạng tiêu cực trong một số cảnh sát giao thông ở thành phố biển này. Sau khi anh Hảo và Thư bị bắt hồi đầu tháng 8, nhiều người sử dụng mạng xã hội Facebook vẫn công khai chia sẻ thông tin về các chốt cảnh sát giao thông ở nhiều nơi khắp Việt Nam để cảnh báo khả năng bị làm tiền, bất chấp nguy cơ có thể bị bắt giữ. Vụ kết án hai thanh niên diễn ra trong bối cảnh có nhiều diễn biến ở Việt Nam liên quan tới Facebook. Hôm 3 tháng 2, chính quyền Việt Nam cho biết đã xác định được 3 học sinh trung học lợi dụng mạng xã hội Facebook mạo danh thành viên tổ chức nhà nước Hồi giáo để đe dọa kích động khủng bố sau khi xảy ra các vụ tấn công đẫm máu ở Paris, Pháp. Trước đó, ngành giáo dục tỉnh An Giang đã thu hồi lệnh nghiêm cấm cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh trên địa bàn bình luận, thích và chia sẻ, đăng tải nội dung có liên quan đến chế độ chính sách, chính trị tôn giáo, làm ảnh hưởng đến uy tín các cá nhân khác sau khi vấp phải phản ứng của dư luận. Blogger Huỳnh Ngọc Tranh nhận định với VOA Việt ngữ rằng Facebook là mạng xã hội tác động rất lớn đến sinh hoạt, suy nghĩ và tư duy của người Việt Nam bởi nó cung cấp thông tin rất nhiều chiều và đặt ra một thách thức lớn cho chính quyền trong nước. Ông Tranh nói thêm.
Có lẽ nhà nước, chính quyền đang rất lúng túng trước sự xuất hiện của Facebook. Ban đầu thì chưa nắm rõ để mà biết nó là cái gì để mà quản lý. Cho đến khi mình nhận ra được cái tầm quan trọng và cái tác dụng lớn của nó đối với xã hội á, thì không quản lý được nữa rồi. Mất nhiều cơ quan á, nhiều vị lãnh đạo á, thì lại rất ấn sợ cái Facebook này và nhìn nó với quan điểm rất tiêu cực, thì tìm cách phải ngăn chặn, cấm đoán. Nhà nước thì muốn độc quyền trong thông tin, muốn độc quyền trong cái đường lối, trong quan điểm và muốn cho tất cả mọi người đều nghe theo một hướng mà từ đảng chỉ đạo ra. Cho nên khi có những ý kiến mà nó lại như thế này thì hoàn toàn người ta rất e ngại, rất lo sợ. Cho nên vừa rồi có hàng loạt những cái ý kiến là đòi chặn Facebook, đòi cấm like, đòi này đòi khác đấy. Cái mạng xã hội, cái mạng Facebook nó có cái sức mạnh, có sức sống của nó. Cả hàng chục triệu người đang tham gia vào thì không thể nào ngăn chặn được.
Hồi tháng 10, chính phủ Việt Nam đã chính thức xuất hiện trên mạng xã hội lớn nhất thế giới nhằm đưa và truyền tải thông tin rộng rãi hơn tới gần công chúng. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, dường như nhiều bình luận trái chiều trên trang có tên gọi Thông tin Chính phủ đã bị kiểm duyệt. Việt Nam từng bị Tổ chức Phóng viên Không Biên giới coi là kẻ thù của Internet, nhưng Hà Nội bác bỏ cáo buộc này, đồng thời nhấn mạnh rằng quyền tự do ngôn luận của người dân luôn được đảm bảo. Người tù thế kỷ ở Việt Nam được xin lỗi. Các cơ quan tố tụng ở tỉnh Bình Thuận hôm nay đã công khai xin lỗi ông Huỳnh Văn Nén về thời gian ngồi tù oan suốt hơn 17 năm vì hai vụ án giết người. Ba cơ quan gồm Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân và Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã lên tiếng chính thức giải oan cho người được coi là người ở tù xuyên hai thế kỷ. Theo báo chí trong nước, lên tiếng trước sự chứng kiến của hàng trăm người, ông Nén cho rằng ông bị đi tù hơn 17 năm vì sai sót có chủ đích của những người làm trong cơ quan tố tụng. Ông nói thêm rằng, hơn một chục năm qua, gia đình tôi tan nát, các con tôi lớn lên, không được cha dạy dỗ, miếng ăn cũng không đủ no. Ông Nén cũng được trích lời bày tỏ hy vọng rằng, với những đòn roi vô án ức mà ông phải chịu đựng, ông mong các điều tra viên, thẩm phán khi đặt bút phán quyết một điều gì, hãy cân nhắc thật kỹ, không chỉ bằng lý trí, mà còn bằng pháp lý để không làm oan cho một người nào nữa. Trong khi đó, đại diện cơ quan tố tụng của tỉnh Bình Thuận đã lên tiếng xin lỗi ông Nén và gia đình về những sai sót vô cùng nghiêm trọng này. Trong một đoạn video đăng tải trên trang Facebook cá nhân, luật sư Trần Vũ Hải, một trong các luật sư tìm cách giải oan cho ông Nén, nói rằng người lẽ ra không thể vắng mặt là ông Cao Văn Hùng, điều tra viên chính của hai vụ án oan. Luật sư này nói trong đoạn video.
Gia đình ông Huỳnh Văn Kiện, ông Huỳnh Văn Nén và các luật sư chúng tôi chờ đợi ông Cao Văn Hùng đến đây để xin lỗi. Và thực ra ông không chỉ xin lỗi đối với Huỳnh Văn Nén, mà ông còn cần xin lỗi gia đình vợ của Huỳnh Văn Nén là những người đã bị oan từ vụ án này và vụ án Vườn Điều. Mà chúng tôi cũng nghĩ rằng nếu ông đến đây xin lỗi thì có thể gia đình của nhà vợ và ông Huỳnh Văn Nén và ông Huỳnh Văn Nén có thể phần nào tha thứ và không yêu cầu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông Cao Văn Hùng nữa. Tuy nhiên, việc vắng mặt ở đây và một số phát biểu của ông Cao Văn Hùng gần đây trên báo chí chứng tỏ ông không nhận rõ cái trách nhiệm này.
Ông Hải cho rằng công lý phải được thực thi đối với những người bị oan sai và những người làm oan sai. VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với ông Hùng để hỏi ý kiến. Gần đây, khi giải trình trước Quốc hội Việt Nam về các vụ án oan sai, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết sẽ kiên quyết khắc phục và giảm tối đa án oan sai. Ông Bình cũng được báo chí trích lời nói rằng, đối với các án oan sai đã xảy ra thì cần phải minh oan cho người bị oan, làm sáng tỏ vụ án, tìm hung thủ gây án, bồi thường thiệt hại cho người bị oan sai theo đúng quy định của pháp luật.